Kính thưa cộng đoàn, cùng các bạn trẻ và các sinh viên ngày hôm nay thân mến. Như đầu lễ chúng ta đã nghe, hôm nay là ngày của phụ nữ Việt Nam và hôm nay là ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Tôi xin được phép giới thiệu và kể cho các bạn trẻ những câu chuyện nhỏ để nói về tinh thần truyền giáo, để nói về con người phụ nữ đóng góp vào công cuộc truyền giáo như thế nào. Vâng, thưa anh chị em, khi chúng ta đọc lại cái cuốn hồi ký của một thanh niên 22 tuổi người Nga tên là Sergei Kudakov. Anh ta sinh ra trong một gia đình có bố là sĩ quan cao cấp của Hồng quân Nga và mẹ là một giáo dân công giáo ngoan đạo. Kudakov lớn lên với một tương lai tràn trề hứa hẹn, nhưng không may thưa anh chị em, anh bị mồ côi cả cha lẫn mẹ lúc chưa đầy 5 tuổi. Thế cho nên đường đời bắt đầu với những cái bước chân lang thang trộm cắp để mà sống. Rồi một ngày kia, Kudakov bị người ta bắt đang khi ăn cắp và bị nhốt vào một cái viện mồ côi. Và tại đây thưa anh chị em, anh ta dần dần trở thành một con người ta gọi là con người không tim óc, tàn ác, dã man, hăng say đánh đập và tra tấn, nhất là khi với những người có đạo. Khi mà anh ta tốt nghiệp sĩ quan với cấp bậc trung úy hải quân, rồi sau đó anh ta còn được đề bạt làm trùm mật vụ KGB nữa. Thế cho nên thưa anh chị em, là con cưng của chế độ với tương lai sáng sủa như thế, vậy mà trong một cái chuyến hải hành trên chiếc tàu tình báo dọc theo hải phận Canada, thì Kudakov đã quyết định vượt thoát chế độ. Anh nhảy khỏi tàu trong một đêm giông bão và bơi suốt 12 hải lý dưới cái làn nước giá lạnh để xin tị nạn tại Canada. Cái hồi ký của chàng thanh niên Sergei Kudakov này không dừng lại ở đây đâu thưa anh chị em. Cái điểm mà ngày hôm nay chúng ta muốn lưu ý là sau khi mà bừng tỉnh khỏi cái giấc mơ hãi hùng và sau khi rút chân khỏi cái guồng máy thống trị tàn ác, thì Kudakov đã chuyển biến từ một cái tên đồ tể từng tra tấn đánh đập những con chiên của Chúa, thì ngày hôm nay Kudakov thành một tông đồ nhiệt thành truyền giáo trung kiên. Rồi vì thưa anh chị em, vì quá hăng say với công tác truyền giáo, đặc biệt với công tác vạch mặt sự giả dối và đề cao chân lý, anh ta đã bị ám sát lúc 22 tuổi. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta dừng lại câu chuyện đó để nói thế này. Với một con người như Kudakov, mồ côi cha mẹ từ thuở bé thơ, trộm cắp đầu đường xó chợ, không ai dạy dỗ cho cậu về luân thường đạo lý, lại còn được khuyến khích làm những điều thất nhân ác đức. Trong một cái môi trường như vậy thưa anh chị em, thì đáng lẽ Kudakov đã phải biến thành một con thú ghê tởm nhất trần gian. Thế thì nhờ đâu mà anh đã có được một sự biến đổi lạ lùng như vậy thưa anh chị em? Câu trả lời thật là bất ngờ. Cái điều mà ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến: bất ngờ và lý thú. Vì anh còn thừa hưởng được một cái dòng máu đạo đức của người mẹ quá cố. Anh đã thừa hưởng được cái tinh hoa còn tìm tàng trong huyết quản tâm linh do một bà mẹ đạo đức truyền sang. Và nhờ đó thưa anh chị em, anh đã chiến thắng. Câu chuyện thứ hai xin được trở về với câu chuyện của tin mừng hôm nay. Vâng thưa anh chị em, Thánh Luca đã phác họa cho chúng ta một câu chuyện về một vị thẩm phán. Một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa mà cũng không kiêng nể gì con người ta. Một hạng người, ta gọi là một hạng người ngồi trên tòa án không phải để xét xử theo công lý mà theo túi tiền tạ lễ. Rồi câu chuyện tiếp theo đó là người đến khiếu nại là một bà quá vô thân bị ức hiếp. Bà lại nghèo, chỉ cần một của lễ nhỏ thôi là đâu vào đấy. Nhưng nghèo quá, bà lại không có. Thế nhưng thưa anh chị em, thật là không thể tin được. Cái ông quan này đó, tuy bị coi là quan tòa bất chính, nhưng có lẽ vì bị mụ quá này quấy rầy mãi. Thì mừng nói rõ cho chúng ta điều đó. Vì bị mụ quá này quấy rầy mãi, và chắc là vì những cơn nhức đầu nhức óc đánh thức cái bộ óc lương tâm của quan phụ mẫu này. Vì thế chẳng đặng đừng mà ông ta đáp ứng cái lời nài xin của cái bà quá với một lý lẽ rất là lý sự cồn. Kệ, ta xét xử cho rồi, kẻo cái mụ ấy cứ đến hoài. Cứ đến hoài, ba cái từ này chúng ta phải dừng lại để suy nghĩ. Vâng thưa anh chị em, chính hành động cứ đến hoài đó đã chứng tỏ rằng cái bà quá quả là một người đầy lòng nhẫn nại, bền chí để khẩn nài cho ước nguyện của bà. Và cũng chính cái hành động cứ đến hoài này đã được cái Giê-xu của chúng ta ngày hôm nay làm mẫu gương cho những ai ngày đêm hằng kêu cứu với Chúa thưa anh chị em. Đúng như thế, lịch sử đã trả lời cho chúng ta rằng Thiên Chúa Ngài đã minh xét cho những kẻ có lòng nhẫn nại trong sự khẩn nài ngày đêm hằng kêu cứu với người. Đương nhiên thưa anh chị em, chúng ta không thể so sánh cái lối đối xử của ông thẩm phán bất lương với cái hành động của Thiên Chúa. Cái vì dụ ngôn chỉ là một thể văn gợi ý, nhưng nếu người bất lương còn biết hành động để cầu an, để tống khứ một người quấy rầy, thì đương nhiên thưa anh chị em, huống hồ là Thiên Chúa của chúng ta, nguồn tình yêu càng thương yêu chúng ta như thế nào. Rõ ràng lịch sử chứng minh cho chúng ta điều này. Chuyện kể rằng Israel đang trên đường đi đến cái miền đất hứa, thì bất ngờ đạo quân Amalek đến đánh Israel tại Rophidim. Chúng ta biết Amalek là một đạo binh tinh nhuệ và có rất nhiều kinh nghiệm trong những trận địa chiến. Quân đội Amalek đủ sức để làm gỏi quân đội Israel, một đạo quân quá ô hợp. Thế mà chúng ta phải nói ngay, nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, nào ngờ xe nghiêng. Đúng như thế, con châu chấu Israel đã xô ngã cả một đạo quân tinh nhuệ Amalek. Có được cái chiến tích như thế đó chính bởi duy nhất cái lời cầu nguyện của Môi-se, cầu nguyện liên lỉ của ông Môi-se. Thế cho nên thưa anh chị em, qua những câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta mỗi người chúng ta ý thức hơn nữa, Thiên Chúa Ngài vẫn luôn yêu thương, Ngài vẫn luôn đồng hành và lắng nghe những lời ước nguyện tha thiết của con người chúng ta. Và Ngài sẵn sàng đáp lời chúng ta, miễn là chúng ta biết cầu nguyện, không ngừng cầu nguyện hoài, cầu nguyện mãi và không sờn lòng nản chí. Tuy nhiên, cái câu cuối cùng trong tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ, và đó là cái câu để cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay, cuộc sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, phải tự dò lòng mình và trả lời cho Chúa Giêsu: nhưng khi Con Người ngự đến, liệu còn thấy lòng tin ở trên mặt đất này hay không?